xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Khải tượng là một hiện tượng Chúa cho con người thấy đang khi tỉnh thức, ngoại trừ một số trường hợp được thấy trong giấc ngủ, nhằm mục đích báo cho con người biết ý định, chương trình của Chúa, để kêu gọi thúc đẩy người ấy thi hành chương trình mệnh lệnh của Chúa đúng như Chúa đã bày tỏ. Trong thời Cựu Ước, mặc dù Thánh Kinh xác nhận là các khải tượng rất hiếm hoi như Samuel nhất chương 3 câu 1 đã nói, nhưng hai người được thấy khải tượng nhiều nhất và đáng lưu ý nhất là nhà tiên tri Daniel và nhà tiên tri Ezechiel, cũng thường được dịch là Ezekiel. Daniel từ lúc còn trẻ đã nổi danh về ân tứ giải nghĩa các khải tượng. Chính nhờ ân tứ đó mà Daniel đã cứu được các thân hữu, các bạn đồng lao và các nhà bác học Babylon khỏi chết khi ông được Chúa cho biết khải tượng mà hoàng đế Nebuchadnezzar đã quên mất hoặc giả bộ quên, để xem thử những nhà chuyên môn giải nghĩa khải tượng có thực tài biết việc tương lai hay không, hoặc chỉ nói mò, nói khéo để lừa người ta mà thôi. Sau đó, Daniel cũng được Chúa cho nhiều khải tượng về tương lai các nước lớn và tương lai dân tộc của mình. Theo Daniel chương 2, chương 4, chương 7, chương 8, chương 9, chương 10, còn nhà tiên tri Ezechiel, mặc dù bị lưu đày xa cố hương, mà được Chúa cho thấy nhiều khải tượng, đến nỗi ông biết rõ mặt trái về tình trạng thuộc linh của dân tộc và các tội lỗi bí mật của các cấp lãnh đạo dân Do Thái. Ezechiel chương 8, chương 11, chương 43. Trong Thánh Kinh Tân Ước, ba người đặc biệt được thấy khải tượng là Phi-e-rơ, Phao-lô và Giăng. Chúa đã dùng khải tượng để mở rộng nhãn quan của sứ đồ Phi-e-rơ về chương trình truyền bá phúc âm, đồng thời cũng đánh tan thành kiến cố hữu của Phi-e-rơ và tinh thần kỳ thị chủng tộc trong đoàn thể tín hữu Do Thái thời ấy. Thánh Kinh đã tường thuật trong sách công vụ của sứ đồ chương 10 rằng Chúa cho đại đội trưởng cọt nay thấy khải tượng lúc 3 giờ chiều để bảo ông sai người đi mời sứ giả của Chúa là Phi-e-rơ. Ngày hôm sau, Chúa lại cho Phi-e-rơ thấy khải tượng trong giờ cầu nguyện khoảng 12 giờ trưa để cho ông biết chương trình cứu chuộc của dân tộc nước ngoài và chính ông phải ra đi truyền bá phúc âm cho người nước ngoài thường bị đồng bào ông kỳ thị và cho là ô uế. Chúa nhấn mạnh cho Phi-e-rơ nghe một chân lý có vẻ không có gì mới lạ, nhưng chính ông và hội thánh ông vẫn chưa thấu triệt là vật gì hoặc những gì được Thượng Đế tẩy sạch thì không còn ô uế nữa. Có lẽ vì Phi-e-rơ chưa hiểu và nhất là chưa chấp nhận hoàn toàn nên Chúa lặp lại câu đó đến 3 lần. Phao-lô khi mới bắt đầu ăn năn quay về với Chúa cứu thế đã thấy Ananias trong khải tượng. Ananias là một tín hữu đã đến cầu nguyện cho Phao-lô sáng mắt và đầy dẫy Thánh Linh. Trong công vụ chương 9 câu 10 đến câu 12, trong bước đường truyền bá phúc âm nước ngoài, có lúc Phao-lô phải phân vân, không biết tiến thoái thế nào. Chúa Thánh Linh liền hướng dẫn Phao-lô. Chúa cấm Phao-lô vào Tiểu Á trong giai đoạn đó, nhưng lại cho Phao-lô thấy khải tượng một người Macedon đến đứng trước mặt mình khẩn khoản nài xin rằng: "Xin hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi." Phao-lô đã vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh và thu được nhiều thành quả tốt đẹp, thành lập nhiều hội thánh lớn mạnh tại Macedon và Hy Lạp. Đến khi Phaolô gặp nhiều thử thách chống đối dữ dội, như muốn ngã lòng tại Corinto, xứ Hy Lạp, Chúa lại hiện đến gặp ông trong khải tượng mà khích lệ ông: "Con đừng sợ, song hãy nói và chớ làm thinh. Ta ở cùng con luôn. Chẳng ai tra tay trên con để làm hại con được, vì ta có nhiều người trong thành phố này." Công vụ chương 18 câu 9 câu 10. Sứ đồ dân khi tuổi cao tác lớn lại còn bị tù vì danh Chúa. Nhưng giữa cảnh lưu đày, giam cầm, ông được Chúa cho thấy một loạt khải tượng về Chúa Cứu Thế, về hội thánh, về tương lai thế giới. Có thể nói, qua các khải tượng ấy, dân biết vinh quang và uy quyền tuyệt đối của Chúa Cứu Thế càng rõ rệt, biết kế hoạch của đấng tạo hóa cho hội thánh Ngài đầy đủ chi tiết hơn, và biết tương lai khủng khiếp dành sẵn cho những người khước từ Chúa cách cụ thể hơn, và do đó lòng yêu thương càng được nung nấu trong nhiệm vụ cứu vớt đồng bào, đồng loại. Nói tiếp về khải tượng truyền bá phúc âm, một câu hỏi cần được đặt ra là: trong thời hiện đại, Chúa còn cho các thanh niên thấy khải tượng hay không? Xin thưa rằng có. Một người Ấn Độ tên là Sindasin là một người thù ghét phúc âm. Nghe những lời giới thiệu về Chúa Cứu Thế, về phúc âm, ông càng ghét cay ghét đắng các tín đồ tin lành, ghét cả đến quyển thánh kinh và Chúa Giê-xu của họ. Tuy nhiên, ông nhìn nhận rằng mình đang tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Khi nghe một giáo sư quả quyết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể ban cho ông sự bình an mà ông mong ước, thì ông nổi giận, quyết phá hoại nhóm tín đồ phúc âm cho kỳ được. Dù vốn là con nhà gia giáo, đạo đức, nhưng vì thù ghét phúc âm, Sindasin lại đi tập họp một nhóm du côn để phá trường học tin lành, ném đá và phân vào giữa các nơi tín đồ phúc âm đang thờ phượng, tìm cách trục xuất các nhà truyền bá phúc âm và đám tín đồ ấy ra ngoài vòng pháp luật. Một hôm, Sindasin đi mua một quyển thánh kinh Tân Ước và làm cho mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng ông rủ bạn bè đến nhà xem ông sử dụng quyển thánh kinh ấy như thế nào. Ông đốt một đám lửa giữa sân, rồi cầm quyển thánh kinh xé từng tờ, bỏ vào đám lửa. Cha ông thấy thế tìm cách ngăn cản, nhưng ông ném luôn cả phần sách còn lại vào đám lửa, cho đến khi quyển thánh kinh cháy rụi mới thôi. Sau đó ông về phòng riêng, ở luôn trong phòng 3 ngày đêm. Người ở ngoài nghe tiếng ông nói: "Nếu Thượng Đế muốn cho tôi sống thì Ngài hãy nói cho tôi biết." "Ôi, lại chân thần, nếu chân thần thực hữu, xin tỏ mình cho tôi biết ngay tối nay." Ông đã quyết định chờ đợi đến hết đêm thứ 3. Nếu không nghe chân thần đáp ứng lời nguyện cầu của mình, thì 5 giờ sáng hôm sau, ông sẽ ra nằm kề cổ trên đường sắt để nhờ bánh xe lửa chuyến tốc hành kết liễu cuộc đời mình. Sindasin đã tự thuật như sau: "Tôi đang cầu xin như thế. Thình lình, tôi thấy một ánh sáng lớn. Tôi thấy hình thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu đầy vinh quang và từ ái. Nếu đây là hiện thân của vị thần Ấn Độ giáo, chắc tôi đã quỳ mọp xuống trước mặt vị thần đó rồi. Nhưng đây là Chúa Cứu Thế Giê-xu mà tôi đã chửi rủa, phỉ báng mấy ngày trước đó. Tôi cảm biết ngay rằng một khải tượng như thế này không thể nào do óc tưởng tượng của tôi mà ra được. Tôi nghe một tiếng phán dạy bằng tiếng Hindustani: con sẽ bức hại ta đến bao giờ? Ta đến để cứu con. Con đang cầu nguyện để xin biết được chính đạo. Tại sao con lại không theo chính đạo?" Sindasin ghi tiếp: "Tôi chợt nghĩ ra rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện giờ không chết đâu, nhưng Chúa đang sống và đây chính là Chúa Cứu Thế. Tôi quỳ xuống dưới chân Chúa Cứu Thế và lập tức tôi được sự bình an mà trước nay tôi không tìm đâu thấy." Đây chính là niềm vui mừng tôi mong ước bấy lâu. Khi tôi đứng dậy thì khải tượng ấy chấm dứt. Nhưng dù khải tượng đã chấm dứt mà sự bình an và niềm vui mừng vẫn tồn tại trong tôi mãi mãi từ đó đến nay. Sanderson cũng cho biết thêm rằng lúc ấy ông chưa bao giờ nghe ai nói, cũng chưa bao giờ đọc sách về kinh nghiệm của Saul gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đường đi Đa-mách cả. Về sau, Chúa Cứu Thế đã dùng Sanderson truyền bá phúc âm cách đầy quyền năng và kết quả vĩ đại khắp cả lục địa Ấn Độ qua Tích Lan, Tây Tạng, Nepal, Miến Điện, Mã Lai, Singapore đến Trung Hoa, Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Anh Quốc, Thụy Sĩ, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Đức Quốc, Hoa Kỳ. Đi đến đâu, ông cũng được rất đông người đặc biệt lưu ý nghe ông trình bày phúc âm, gồm cả các thành phần tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Lạc Ma giáo, tôn giáo Sikh, thần đạo Nhật Bản, cũng như Công giáo và Tin lành. Sanderson đã dìu dắt hàng ngàn hàng vạn người đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Còn sau đây là bài tự thuật của ông Trần Đức Sinh. Tôi cất tiếng chào đời trong một gia đình Công giáo. Một vị linh mục đã rửa tội tôi lúc tôi còn nhắm mắt nằm ngoan trong vòng tay mẹ. Tôi lớn lên đi nhà thờ, đánh cù, đánh đáo dưới bóng những cây xoan tây rợp mát cạnh ngôi giáo đường uy nghi đồ sộ. Làng tôi là làng Công giáo, tên là làng Phú Ốc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Dân làng sống dưới mái tranh nghèo nàn, an phận. Tôi không bao giờ quên tiếng mỏ tre vang vọng vào trong những buổi tối. Cốc, 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 trình làng nước, có ai mua muối đến nhà ông Lý mà mua. Nghĩa là nhà nước bán muối cho dân làng tại nhà ông Lý trưởng. Tiếng sáo diều, tiếng mẹ ru con, tiếng đạp lúa. Những âm thanh đó đi theo tôi từ hơn 40 năm nay. Trong làng tôi chỉ có 3 ngôi nhà xây lợp ngói. Đó là nhà ông Lý trưởng, nhà ông Phán Quý và nhà cha xứ. Trong cả 3 nhà ấy thì nhà cha xứ là lớn nhất và có 2 con chó rất dữ mà bọn trẻ con chúng tôi rất sợ. Khi khôn lớn, gặp cảnh khổ đau, tôi thường lân la tìm nguồn an ủi nơi các giáo đường thanh tịnh. Tôi thường vào nhà thờ cầu nguyện, những lúc vắng lặng không có ai. Những pho tượng mang nhiều đường nét sống động, như người thật, nhìn tôi đăm đăm. Nhưng tôi không thể hiểu được những pho tượng ấy muốn nói gì với tôi. Hình như tượng dửng dưng vô tình trước sự đau khổ của người đời. Những lúc đau khổ tôi thường đọc lớn những câu kinh tôi đã học thuộc lòng. Ngoài giáo đường, tôi còn tìm tới nơi cửa thiền và đọc triết lý nhà Phật, mong hóa giải được niềm đau trong cuộc sống. Tiếng chuông chùa ngân nga huyền ảo, tiếng mõ, tiếng kệ nhẫn nhục, hình thù kỳ ảo, đa dạng của nhiều ảnh tượng, cùng với hệ thống lý giải của tứ diệu đế, của thuyết luân hồi, cũng không làm tôi hết khổ. Cuối cùng, tôi nghĩ đến người duy nhất có thể hóa giải niềm đau khổ tràn ngập của thế gian nước mắt này chỉ có thể chính là Thượng Đế. Chính đấng tối cao đã tạo ra thế gian và con người. Nhưng thú thật, tôi đã hoài công suốt 40 năm nay mà vẫn không gặp Ngài đâu cả. Lúc nhỏ tôi chỉ biết người duy nhất thay mặt Chúa là cha xứ, người mà mẹ tôi thường dẫn tôi đem tiền tới xin lễ cho thầy tôi. Vì nếu không, theo lời mẹ, thì thầy tôi sẽ bị lửa luyện tội thiêu đốt nóng nảy lắm, chịu không nổi. Mỗi lần được đi với mẹ vào hầu cha như thế, tôi được mặc quần áo dài trắng, cánh áo trắng. Và khi thấy cha, tôi phải khoanh tay, cúi đầu thật sâu, bẩm lại cha ạ. Tôi không thấy Thượng Đế trong cha cũng như trong nhiều vị linh mục giáo sư đại học. linh mục chính trị gia, linh mục hiệu trưởng mà tôi đã tiếp xúc qua cuộc sống. Tôi cũng không gặp được Thượng Đế tại cửa thiền. Nơi đây tôi chỉ thấy mùi thiền bàn bạc, tỏa lan bao phủ tâm hồn, đưa tôi vào cõi xa lạ vô tâm vô giác, để rồi khi bừng tỉnh lại, thấy mình vẫn lẩn quẩn giữa cuộc đời đau khổ. Sau khi đi cải tạo 6 năm rưỡi, phá rừng trồng rẫy, đập đá, nung gạch, từ Trảng Lớn, Tây Ninh ra Phú Quốc rồi về rừng lá Hàm Tân, tôi đã được thả về. Tưởng là cuộc đời đã hết sóng gió như con thuyền và nằm yên nghỉ nơi bến vắng. Ngờ đâu nghe lời khuyến khích của vợ con, tôi lại lao ra khơi, vượt đại dương, sang tới tận Mỹ Châu, nơi người ta bảo là đất của tự do và cơ hội. Phải, cơ hội hạnh phúc và cơ hội khốn khổ. Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm Thượng Đế. Ôi, tìm Thượng Đế trên đất Mỹ này còn khó hơn tìm kim đáy biển. Biết Ngài ở đâu? Nhưng ngẫu nhiên tôi đã gặp Ngài ở nơi tôi không chú tâm tìm kiếm. Hôm ấy, tại Pomona, tôi đang ngồi buồn khổ. Lo sợ một mình nơi gác trọ thì điện thoại reo. Tiếng từ đầu dây bên kia tự giới thiệu mình là một mục sư tin lành. 15 phút sau, mục sư đã hiện diện trong căn phòng nhỏ của tôi. Giờ đây, ngồi nghĩ lại cuộc tiếp xúc đầu tiên với vị mục sư trẻ đó, tôi thấy rằng đêm đó, ông ấy đến thăm tôi. Ông ấy không đi một mình, nhưng đã đi cùng Thượng Đế. Bàn tay ấm áp của ông đặt trên vai tôi, kèm theo lời cầu nguyện chân thành tha thiết. Quyền năng nhiệm màu của đấng tối cao bỗng chốc đem lại bình an trong tâm hồn tôi. Lòng trí tôi trở nên thanh thản, sáng suốt, ánh lửa Đức Thánh Linh đã bùng cháy, xua tan bóng tối bao phủ đời tôi. Từ Pomona chuyển xuống San Diego, tôi gặp một mục sư khác. Tôi nhiều lần đến hội thánh để tìm hiểu về đạo Chúa, và Chúa đã mở tấm lòng cứng cỏi của tôi. Trong đêm truyền giảng phúc âm nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1989, tôi đã mạnh dạn tiến lên tin nhận Chúa. Tôi đã thấy rõ ràng Thượng Đế hiện diện trong hai vị mục sư ấy và trong các tín hữu thuộc Hội Thánh Tin Lành Baptist ở Linda Vista. Mối tương giao giữa họ với Thượng Đế nói lên rõ rệt qua lời cầu xin chân thành tha thiết và thể hiện ra hành động tương thân tương trợ, chia sẻ niềm vui nỗi buồn của nhau. Họ không tương giao với Thượng Đế qua những câu kinh đọc thuộc lòng, nhưng tự thốt lên tiếng nói thiết tha phát xuất từ đáy lòng mình. Các tín hữu sinh hoạt như một đại gia đình, được ràng buộc bởi sự dây tương giao với Thượng Đế. Mọi nỗi khổ đau của tôi lần lần đã được hóa giải, không phải bằng những triết thuyết hoặc thần học cao siêu, nhưng bằng những lời thăm hỏi chân thành và sự giúp đỡ bằng tình cảm chứa chan, bằng thái độ hòa nhã, nhân ái tuôn tràn qua nụ cười, tiếng hát, qua ánh mắt, qua lời chào hỏi, qua câu thuyết giảng đơn sơ chân thành. Quả thật, tôi đã thấy quyền năng màu nhiệm của Thượng Đế qua những con người bình thường đó. Nỗi đau của tôi vơi dần và được thay thế bởi niềm vui trong vòng tay tương trợ của Hội Thánh. Giờ đây, tôi đã nhận ra chân lý quý giá. Khi không có Thượng Đế ở trong tôi, thì tôi chỉ là một con người ích kỷ, lo sợ, tàn nhẫn, hèn nhát. Nhưng khi có Thượng Đế trong tôi, thì tôi trở nên can đảm, yêu thương, mạnh mẽ, tin tưởng, lạc quan. Tôi đã tìm ra chân lý. Giờ đây tôi ước ao một điều là cuộc đời tôi sẽ mãi mãi đi theo chân lý đó. Giống như ngụ ngôn mà Chúa đã dạy trong Matthew chương 13 câu 45. Nước trời giống như một nhà buôn sưu tầm báu vật. Khi gặp được viên ngọc quý giá, ông ta liền bán hết những thứ mình có để mua lấy ngọc đó. Phương pháp thứ 10, nắm lấy cơ hội và tạo ra cơ hội. Nắm cơ hội hay tạo cơ hội để giới thiệu niềm tin trong Chúa Cứu Thế cho gia đình, bà con thân thuộc của mình. Điểm thứ nhất, trước hết là nắm cơ hội. Những dịp họp mặt của đại gia đình, những ngày kỷ niệm của một cặp vợ chồng hay của một đứa con đều là những cơ hội mà người truyền bá phúc âm cần nắm lấy để giới thiệu niềm tin trong Chúa. Tùy theo địa vị thứ bậc của mình trong đại gia đình, người truyền bá phúc âm có thể khéo léo xin phép, hoặc xin phép trước, hoặc vừa nói vừa xin phép tùy trường hợp, hoặc tìm một tình thế thích hợp mà giới thiệu Chúa Cứu Thế sau khi cầu nguyện và chuẩn bị cách chu đáo và sốt sắng. Cụ Nguyễn Ngọc Khiết sau khi tin nhận Chúa Cứu Thế đã nắm ngay những cơ hội họp mặt gia đình để trình bày phúc âm. Do đó, cụ đã dìu dắt cả gia đình và đại gia đình đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kết quả là một chi hội đông đúc được thành hình tại làng quê của cụ cách Đà Nẵng không xa. Có thể nói thành phần đông đảo nhất trong chi hội đó thuộc về đại gia đình của cụ Khiết. Vì cụ đã biết nắm thời cơ để giới thiệu Chúa Cứu Thế cho gia đình, cho bà con thân thuộc, ngay khi cụ mới bắt đầu tin Chúa. Điểm thứ hai, tạo cơ hội. Khi không có cơ hội thì người truyền bá phúc âm phải tạo cơ hội để trình bày phúc âm diệu kỳ của Chúa cho gia đình, cho bà con thân thuộc. Có khi gặp tập thể, nhưng nhiều khi phải tìm cách gặp cá nhân, gặp riêng từng người một mới có thể có kết quả tốt đẹp. Tôi còn nhớ cụ mục sư hội trưởng ông Văn Huyên. Vào những năm 1938 đến năm 1942, tức là thời gian cụ đang làm giáo sư tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Mặc dù ông bà cụ đã tin Chúa và đi hầu việc Chúa từ nhiều năm trước, nhưng gia đình hai cụ còn có ít người tin Chúa. Hai cụ dành nhiều thời giờ cầu nguyện, cũng dành dụm một số tiền rồi mời ban chứng đạo Hội Thánh Đà Nẵng và một vài giáo sư Kinh Thánh lên làng hai cụ để trình bày phúc âm cho gia đình, cho bà con thân thuộc. Mặc dù họ chỉ hoạt động có một ngày thứ bảy, nhưng có thể nói hai cụ đã chuẩn bị vô cùng chu đáo từ lâu bằng những cuộc cầu nguyện, cầu thai, bằng cách sửa soạn tâm lý cho người trong gia đình, bằng cách dành dụm tiền bạc dù chỉ có một số lương bổng rất eo hẹp. Và trên hết, bằng cách tạo đủ mọi cơ hội cho người thân yêu trong gia đình và bà con thân thuộc được nghe phúc âm cách đầy đủ. Ngày thứ bảy ấy thật là một ngày truyền bá phúc âm thành công. Trên 30 người trong gia đình và bà con thân thuộc của hai cụ đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và sau đó ít lâu, vì có đông người tin Chúa nên phải tổ chức một chi hội tại Cẩm Nê để chăm sóc bầy chiên ngày càng tăng trưởng đó.
Ngài xuống phương dẫn dắt chúng con thái an trọn đời. Ngài luôn bên chăn dắt cuộc sống. Tình yêu Chúa vẫn giữ con ở trong an lành. Quyền năng Cha sẽ giữ dắt đời sống con.
Nguyện Ngài xuống phương dẫn lối chúng con đến kia vinh quang Cha chiếu một lối, từ ngày sẽ đắc thắng luôn với Giê-xu từng bước cùng nhau đi khắp nơi giao truyền phúc âm.
Nào ta hãy cùng theo Hãy subscribe.